chương trình chuyện ngắn chọn lọc với Sơn và Cẩm Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Bát Bốn Riêu của Lê Bảo Trân.
Từ Eau Claire, theo đường liên tỉnh 53, ngược lên mạn Bắc, đến Salon Spring, thì rẽ phải theo hương lộ P nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, len mình giữa những khu rừng phong, ngút ngàn trùng điệp. Tiếp tục thêm vài dặm, vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nibagamon, cạnh đặc khu của người da đỏ. Trời vào thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ xe, không một bóng người, ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô xào xạc, tiếng rừng cây trăng trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào một hành tinh xa lạ không sinh vật. Đồi lại đồi, liên liên tiếp nối nhau. Sau cùng tới Nibagamon, nơi đây có viện dưỡng lão Lakeview, mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y vụ. Lần đầu tiên đến đây nên tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tưởng dù hẻo lánh đến đâu, ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho nhỏ hay vài ngôi nhà bé bé xinh xinh, nhưng tuyệt đối không. Ngoài rừng phong đổ lá, chỉ có hồ nước trong veo xanh ngắt màu trời. Trung tâm ăn dưỡng Lakeview, như tên gọi, ẩn mình dưới tàn cây, rợp bóng trên khu đất rộng. Quay lưng vô rừng thông, nhìn ra mặt hồ, phẳng lặng như gương. Tôi ngẫm nghĩ,
nơi này có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực, hoặc những ai muốn tìm sự quên lãng, còn chọn làm viện dưỡng lão thì hơi tàn nhẫn.
Tuổi già vốn đã cô đơn, mà nơi đây lại hầu như cách biệt với thế giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì chẳng còn ai. Người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với người già. Nhất là sau buổi cơm chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ai nấy đều về nhà thì bóng đêm chắc sẽ thật dài. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã giật mình vì gặp một hàng 6 chiếc xe lăn đang dàn chào. Trên mỗi xe là một lão ông hoặc lão bà độ 70-80, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sâu làn một kỉnh. Có người trông còn sáng suốt, người thì như xác không hồn. Họ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân, như quan sát một quái nhân đến từ hành tinh khác. Có lẽ vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn, như đoán được cảm nghĩ của tôi, bèn nhõn miệng cười. Ông ngạc nhiên lắm sao? Tôi ngập ngừng.
Ồ, họ biết hôm nay tôi đến nên là hiếu kỳ muốn trông thấy mặt tôi á.
Cô ta khẽ lắc đầu. Mỗi ngày đều như vậy. Sáng nào họ cũng ngồi đó để mong chờ anh ạ.
Chờ thân nhân tới đón à?
Dạ thưa không.
Ồ, vậy hay là chờ bạn bè đến thăm?
Cô y tá phì cười pha trò. Ông nghĩ già ngần ấy tuổi mà còn ham bạn gái sao?
Không, ý tôi là bạn thông thường đấy.
Nếu những người bạn ấy chưa nằm xuống, thì cũng đang ngồi xa lăng như họ, tại một viện dưỡng lão nào đó thôi. Rồi ngậm ngùi, họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong ký ức. Rồi khẽ thở dài. Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều hoạt cảnh, tháng nào cũng có người mới tới, và cũng có người vĩnh viễn ra đi.
Chắc ít nhiều là lòng cô cũng có phần nào xao xuyến phải không cô?
Thật tình mà nói, lúc đầu thì có đấy. Nhưng mà bây giờ tôi đã quen rồi.
Tôi nghĩ là cô rất mẫn cảm.
chỉ là do tập luyện thôi, chứ bằng không thì sẽ ngã quỵ đó ông. Chúng tôi vào thang máy, lên tầng trên. Một cụ già chống gậy tập tễnh vô theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi, ông đi lên thang máy hay là đi xuống? Cụ đáp như cái máy, giọng nói khò khè, yếu ớt, khó nghe.
Đi xuống, đi lên.
Tôi nhận thấy ông ta chẳng nhìn ai cả. Ánh mắt không hồn đăm đăm hướng về phương trời vô định, dường như quá quen thuộc với những hiện tượng này. Cô y tá thản nhiên nói, vậy thì xin mời ông bước ra chờ, chuyến sau sẽ có người cùng đi với. Chúng tôi đang bận. Cô bèn nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài, rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi thắc mắc.
Nếu ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao cô?
Chúng tôi đã lượng trước được điều ấy, cho nên tất cả nút cáp điện trong viện đều gắn rất cao, người già không thể với tới.
À, thì ra vậy.
Công tác xong, trời cũng về chiều. Tôi từ giã, cô y tá tiễn tôi ra cửa, đoàn xe lăn vẫn còn dàn chào. Chợt trông thấy trong góc tối, một ông lão độ trên tại dưới 80, đang cô đơn ngồi bất động trên xe lăn như pho tượng cũ. Điểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải người da trắng và cũng không hòa nhập vào toán dàn chào. Da ông màu đồng nâu, có nhiều vết nhăn đậm nét thời gian hằn trên mặt. Mái tóc bạc phơ rủ lòa xòa trên trán. Vóc người bé nhỏ, mắt hom hem trân trối nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi đoán chừng ông là thổ dân da đỏ. Hiếu kỳ, tôi hỏi cô y tá.
À, viện dưỡng lão này cũng ngần người Indian hả cô? Tôi nghĩ là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ.
Cô ta ngạc nhiên. Ủa, sao ông lại hỏi vậy? Tôi cho ông lão ngồi xe lăn.
Vậy không phải Indian là gì?
Cô y tá phì cười. Ông ta là người Á Đông đó ông ạ. Tôi giật mình.
Người Á Đông?
Dạ phải, dường như là Việt Nam đó. Thêm một lần kinh ngạc. Tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh, điều hiu, lạnh lẽo này, cũng có người Việt định cư. Tôi bèn hỏi dồn.
Sao cô biết ông ta là người Việt?
Dạ thưa ông, hồ sơ có ghi đó ông ạ.
Vậy thì ông ấy vào đây lâu chưa cô?
Hơn 10 năm. Rồi cô khẽ lắc đầu. Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành, dễ thương. Ai cũng quý mến cả. Nhưng hiềm chẳng nói được tiếng Anh, cho nên suốt ngày cứ thui thủi một mình, không có bạn.
Vậy thân nhân ông ấy có thường xuyên tới thăm ông ấy không?
Một lần cách đây lâu lắm. Lòng xa lại, hẳn có uẩn khúc gì đây? Không thể can tâm quay mặt làm ngơ trước người đồng hương, đang gặp cảnh bẽ bàng nơi đất khách. Tôi tự giới thiệu.
Tôi cũng là người Việt Nam ạ.
Cô ta trố mắt. Ồ, thế mà tôi cứ tin lên ông là người Trung Hoa. Tôi cười.
Trong mắt người Tây Phương thì bất cứ ai da vàng cũng là người Tàu.
Cô ta pha trò. Cũng đâu phải là hiệu ăn Tàu nhan nhãn khắp nơi. Ngay trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù ở trên mạn Bắc cũng có. Lần nào qua đó tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò, vừa ngon vừa rẻ. Nhưng phải tội là... Tôi nhoẻn miệng cười.
Mỡ dầu và bột ngọt hơi nhiều phải không cô?
Cô ta cũng cười xòa. Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu vào đấy, có khi còn thặng dư là khác. Tôi quay lại vấn đề.
Tôi muốn tiếp xúc với ông lão người Việt để mà chào hỏi làm quen. Có thể ông ấy cũng đang cần người nói chuyện vì lâu lắm chưa có dịp.
Cô y tá mừng rỡ. Hay lắm, đó cũng là điều tôi mong muốn. Vùng này hẻo lánh quá cho nên không tìm ra người thông dịch. Nhân tiện nhờ ông hỏi xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì hầu chúng tôi đáp ứng không?
Vâng, tôi sẽ cố gắng làm điều đó cô.
Thấy tôi đi tới, ông lão ngước lên, nhướng đôi mắt hom hem nhìn chòng chọc, vừa ngạc nhiên, vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật đầu chào.
Dạ thưa, chào cụ ạ. À.
Nét mặt rạng niềm vui, giọng nói run run vì xúc động.
Dạ, chào thầy, thầy là người Việt à?
Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông.
Thưa cụ, cháu cũng là người Việt như cụ đấy ạ. À.
Ông lão nghẹn ngào.
Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Từ Bi đã cho tôi gặp được ông.
Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.
Thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do Thiên Chúa và Đức Mẹ sắp đặt? Tại đêm nào tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp được người đồng hương. Có chuyện gì khẩn cấp không thưa cụ? Để được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi.
Cụ thở dài.
Lâu lắm rồi, tôi chưa được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.
Nhối trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm. Một ước mơ thật đơn giản, mà sao quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ông kể.
Tên tôi là Tĩnh, Nguyễn Văn Tĩnh. Trước kia ở Bình Tuy là nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy không giàu nhưng mà cuộc sống cũng sung túc. Tôi có vợ ba con trai, đứa lớn nhất nếu còn sống thì giờ này đã gần 50. Năm 75 cộng sản tràn vào, cả nước kéo nhau chạy nạn. Sẵn phương tiện trong tay thì tôi chở vợ con vượt thoát. Nhưng chẳng may là sau ba ngày lên đên trên mặt biển thì gặp bão lớn, tàu chìm. Tôi là đứa con út là lên sáu được may mắn là được tàu Mỹ nó vớt, còn vợ và hai đứa con lớn thì mất tích thầy ạ. Sau đó thì tôi được bảo trợ về Louisiana. Nơi đây thì có đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo sự nghiệp, hùn hạp với bạn bè, mua tàu đánh cá, làm việc ngày đêm. Trước là để dơi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho cái thằng út, cái giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi ước mong cái thằng bé sẽ theo cha mà học nghề biển, nhưng nó thì không có muốn. Nó chỉ thích là làm bác sĩ, kỹ sư, ngồi nhà mát thôi, chứ không chịu mà giải nắng dầm mưa như bố. Thế nên thầy biết không, vừa xong trung học là nó quyết chọn trường xa để mà tiếp tục theo đại học.
Ông ngừng lại một chút để dằn cơn xúc động, rồi ngậm ngùi kể tiếp.
Tôi chỉ còn con mình nó, không thể sống xa con, nên quyết định là bán hết tài sản để mà dọn theo. Bạn bè ai cũng ngăn cản thầy, nhưng tôi quyết giữ lập trường, mang hết tiền dành dụm đến cái tiểu bang này, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn chút ít thì gửi vào trong cái quỹ tiết kiệm lấy lời sống qua ngày. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy chẳng sung túc nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Tuổi ngày một già thì sức khỏe càng yếu. Năm ấy trời mưa đá, tôi bị ngã gãy chân thầy. Bác sĩ cho biết là xương già thì không có lành được, phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Thằng út ra trường có việc làm tốt ở Nữ Ước, tự biết là khó có thể theo con và không muốn làm trở ngại cái bước tiến thân của nó, nên tôi xin vào cái viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng trước đó thầy, cho nó bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và hứa là khi mà làm ăn yên ổn sẽ đón tôi về. Các viện dưỡng lão tương đối khá đều hết chỗ. Mày thầy, trong lúc mà đang bối rối thì có anh bạn học người da đỏ mách cho tôi nơi này. Thấy con tôi buồn, tôi bèn an ủi nó. Nơi nào cũng là quê người, cũng giống nhau thôi. Thỉnh thoảng con về thăm bố là bố vui rồi. Thế là cả ngôi nhà, lẫn tiền dành dụm, phải trao hết cho viện dưỡng lão. Dĩ nhiên là tôi được nhận.
Nhìn về phía chân trời, đang có đàn chim chiều, đang xoải cánh. Ông chép miệng.
Chà, nhanh quá, mới đó đã 10 năm. thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út cũng thường xuyên về thăm cụ chứ?
Một năm thì nó có trở lại, nó khoe tôi hình cô gái Mỹ, và nó nói dâu tương lai của bố đấy. Rồi thầy biết không, từ đó biệt tâm luôn.
Cụ hoàn toàn không biết tin tức vì gì về anh ấy sao cụ?
Không, mà thật tình tôi cũng không muốn biết nữa.
Tại sao? Anh ấy là con trai duy nhất của cụ mà. Cháu sẽ giúp cụ tìm anh ấy nhé.
Ông lão rớm nước mắt.
Tôi sợ lắm thầy ơi. Thà biển biệt như thế mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống tốt với vợ con ở một nơi nào đó trên cái quả đất, còn hơn là biết tin buồn. Quả tình tôi không kham nổi.
Tôi nghẹn lời nói không được. Lát sau, qua cơn xúc động, tôi bèn hỏi.
Giờ đây cụ có cái ước nguyện gì thì xin cụ cho cháu biết. Cháu sẽ hết lòng giúp với tất cả khả năng của mình thưa cụ.
Ông lão thở dài.
Già rồi, còn được mấy năm trước mặt hả thầy?
Ánh mắt chợt linh động. Ông nhìn tôi và chép miệng.
Mà tôi thèm một bát bún riêu quá.
Hai tuần sau, vào ngày Chủ nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu giùm hai bát bún riêu cua. Bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi. Đặc biệt còn có thêm lọ mắm ruốc thật ngon. Tôi cho tất cả vào túi xách, đem vào viện dưỡng lão Lakeview. Mất hơn 4 giờ đường, sau cùng tôi đã tới. Như lần trước, ông lão vẫn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ cuối phòng. Bất ngờ, trông thấy tôi, ông mừng rỡ kêu lên.
Ok thầy, thầy lại về đây công tác hả thầy?
Tôi chạy tới nắm tay ông.
Dạ thưa, lần này thì cháu chỉ đến thăm cụ, và cháu có món quà đặc biệt mang biếu cụ đây.
Lộ vẻ cảm động, ông cụ nhoẻn cười, đuôi mắt nhăn nheo.
Bề vẽ làm chi hả thầy, đến thăm tôi là quý hả thầy ơi.
Tôi xin phép ban quản lý đưa cụ ra vườn. Vì thức ăn nặng mùi mắm ruốc, nên tôi phải mang theo một lọ cồn nhỏ để đun nóng ngoài trời. Cụ chăm chú nhìn tôi, xớt bún ra tô, trộn rau ghém, nêm mắm ruốc, châm nước dùng, sôi nghi ngút bốc hơi, rắc chút tiêu thơm lên lớp gạch cua nổi vàng trên mặt. Nặng 2 lát chanh tươi và sau cùng là 3 quả ớt hiểm, đỏ thơm nồng, cay xé lưỡi. Không nén được thèm thuồng, chốc chốc, cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng.
Cảm ơn thầy. Không ngờ hôm nay tôi còn được ăn cái bún bát riêu cua. Mời thầy cùng ăn cho vui ạ.
Dạ cảm ơn cụ, cháu đã ăn xong ở nhà. Xin cụ dùng tự nhiên. Bún riêu còn nhiều, hết tô này cháu sẽ hâm tô khác cho cụ.
Cụ trịnh trọng húp từng muỗng súp, gắn từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay, ngon lành, như chưa từng được ăn ngon. Chốc chốc, cụ dừng tay để lau mồ hôi, và luôn mồm khen tấm tắc.
Trời ơi, bún riêu ngon quá mà mắm ruốc thơm quá thầy ơi.
Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ.
Thưa, nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh Út và thường xuyên thăm viếng cụ nhé.
Cụ sững sờ nhìn tôi thật lâu, như không tin ở tai mình, rồi 2 dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má cóp.
Trời ơi, tôi có diễm phúc được như vậy sao trời?
Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách thân nhân và dặn dò khi có chuyện cần thì cứ gọi. Còn 1 ngày nữa là Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp, có cả trà thơm, mứt ngọt. Dự định sáng hôm sau, mồng 1 đầu năm, sẽ mang lên Lakeview mừng tuổi cụ. Đang ngon giấc, chờ có chuông điện thoại, tôi nhấc ống nghe, bên kia đầu dây, tiếng cô y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview. Dạ xin lỗi, có phải ông là ông Trần không ạ?
Dạ vâng ạ, là chính tôi đây ạ.
Dạ thưa ông, cụ Tính đau nặng.
Wow, tình trạng thế nào ạ? Có nguy không cô?
Đang nằm phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố đó thưa ông.
Cảm ơn cô rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đến ạ.
À, ông nên đi sớm hơn đi, là vì sợ không còn dịp đó. Tôi rụng rời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Trời trở lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay nghiêng như ngàn vạn mũi tên bắn vào kiến, nghe rào rào như vải cát. Không gian mờ mịt, rừng phong trắng xóa một màu, tuyết phủ một lớp dày trên mặt đất. Tôi rà thắng cho xe chạy chậm để khỏi rơi xuống hố. Sau cùng cũng tới được bệnh viện Hayward. Cô y tá nhìn tôi ái ngại. Thưa ông, suốt đêm qua ông ấy cứ gọi tên một người nào đó. Không biết có phải là ông không ạ?
Cô còn nhớ là ông ấy gọi tên gì không ạ?
À, chỉ một tiếng duy nhất, dường như là Út hay Út gì đó. Tôi đã hiểu là thằng Út. Tôi hé cửa lách vào, chân trối nhìn ông rồi ngồi xuống bên giường. Người ông khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nheo. Ông chợt cử động rồi thều thào. Nước mắt chực trào ra. Giờ phút này tôi cần phải làm một điều gì để giúp ông được mỉm cười khi vĩnh biệt. Tôi bóp nhẹ bàn tay già, gầy guộc và nghẹn ngào.
Thưa cha, con đã về đây thưa cha.
Mi mắt ông động đậy, cố nhướng lên nhìn, rồi kiệt sức nên từ từ khép lại, nhưng môi còn mấp máy.
Con. Phải, thưa cha, con là Út đây cha. Con là đứa con bất hiếu, đã quay về bên cha để xin cha tha thứ cho con.
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay tôi. Cố nắm giữ đứa con yêu, đừng có xa rời. Nước mắt tôi vô tình rơi xuống làn môi khô nức nẻ, đang hé một nụ cười. Gia tài ông để lại là một bọc vải nhỏ, trong ấy có tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá, và tấm hình đen trắng, đã trổ vàng, chụp gia đình năm người đoàn tụ. Đứa nhỏ nhất có bế trên tay, tôi đoán nó tên là Út.
Tuổi xanh giờ đã đi đâu, còn đây tóc bạc, phai màu thời gian.
Hát vui nào, hát tiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lưng đầy. Mùi cát bụi tuyệt đời, mặt trời soi một kiếp dòng trời. Hát vui nào, hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làng cát bụi. Mùi cát bụi mệt ngoài, tiếng dòng nào võ nhịp không vui. Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh? Đôi khi ta lắng nghe ta, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Trăm năm vào chết một ngày, ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn vui lại, cuộc tình nào đã xa hương ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông. Khi bước chân ta về, ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã xa khi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
Chương trình truyền ngắn chọn lọc Bác Bốn Diêu của Lê Bảo Trân đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.